Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ năm ngày 11 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội ra quân xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Giá xăng tăng nhẹ từ chiều nay.
Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 7 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2.
Việt Nam Airlines, Vietjet nhận vận chuyển cành đào, cành mai dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Trung Quốc tiếp tục nới điều kiện để người nước ngoài xin thị thực nhập cảnh.
Gần 10.000 người sơ tán do lũ lụt tại Malaysia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, hôm nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành văn hóa thể thao năm 2024. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu với vai trò vị thế, yêu cầu cần tháo gỡ, rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách, quy hoạch cho lĩnh vực văn hóa để kịp thời giải quyết vướng mắc, nhất là khi luật thủ đô được thông qua và có hiệu lực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị địa phương cần bổ sung danh mục đầu tư cho lĩnh vực thể thao và nghệ thuật. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai hiệu quả công nghiệp văn hóa, thực hiện bài bản tổng thể chuyển đổi số trong công tác quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hóa.
Hôm nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn dự. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố trong năm 2024 tập trung thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Các quận huyện phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án thành phần 2.1 trước ngày 31 tháng 3 để bàn giao cho các nhà thầu thi công với mục tiêu thông xe toàn tuyến trong quý 3 năm 2025. Dự án thành 3 phần phấn đấu khởi công vào đầu quý 3 năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng lưu ý, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn, tập trung chỉ đạo, hoàn thành thủ tục và chuẩn bị mặt bằng để khởi công các dự án giao thông trọng điểm giai đoạn 2021-2025 gồm cầu Vân Phúc, đường Mỹ Đình, Ba Sao, Bái Đính vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, cầu Thượng Cát, hầm chui nút giao Cổ Linh, đường vào cảng Khuyến Lương, đường gom phía đông cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ.
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội về cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai mở đợt cao điểm giai đoạn 2 bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ 1A, 1B, đoạn thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, từ hôm nay, Phòng triển khai một tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 1B, các tuyến đường dẫn từ quốc lộ 1B đi quốc lộ 5. Tổ còn lại kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A, 1B và đường gom Pháp Vân, vành đai 3 trên cao, bao gồm cầu Thanh Trì, các tuyến đường dẫn lên xuống vành đai 3 trên cao thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, tăng cường kiểm soát các tuyến đường, các phương tiện giao thông đi từ các tỉnh phía Bắc và Nam đi qua thành phố Hà Nội.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân số và phát triển thành phố Hà Nội năm 2024. Kế hoạch nhằm ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chương trình dân số các cấp, đặc biệt là Ban Chỉ đạo Công tác Dân số các quận huyện thị xã và Ban Dân số các xã phường thị trấn. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số quận huyện thị xã và xã phường thị trấn, phù hợp với công tác dân số trong tình hình hiện tại. Tập huấn bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng cho các báo cáo viên cấp thành phố và quận huyện thị xã.
Từ 15 giờ chiều nay, xăng dầu tăng giá nhẹ. Sau điều chỉnh, mỗi lít xăng RON 953 có giá 21.935 đồng một lít. Cụ thể, sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.041 đồng một lít, tăng 35 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. xăng RON 953 không cao hơn 21.935 đồng một lít, tăng 19 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm. Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này từ ngày 4 tháng 1 năm 2024 đến nay chịu ảnh hưởng của các yếu tố như dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến, lo ngại thiếu hụt nguồn cung ở Libya và căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông, diễn biến tại khu vực Biển Đỏ. Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động tăng giảm nhẹ đan xen.
Diễn đàn thường niên lần thứ 16 kịch bản kinh tế Việt Nam năm 2024 với chủ đề thúc đẩy cơ chế chính sách thực thi mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới do tạp chí Kinh tế Việt Nam VN Economy phối hợp với Bộ Ngoại giao đồng tổ chức vừa diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc diễn đàn kịch bản kinh tế Việt Nam năm 2024, bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, diễn đàn năm nay diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh 2024 là năm tăng tốc để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025, cũng là giai đoạn nền tảng giữa kỳ hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm 2030. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ góp phần đưa ra các dự báo về triển vọng tăng trưởng toàn cầu, khu vực, điều chỉnh chính sách của các nước và tác động đến Việt Nam, đồng thời khuyến nghị các giải pháp mang tính đột phá cho phát triển trong thời gian tới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của ngành giáo dục thủ đô. Theo đó, thời gian nghỉ Tết đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội là từ ngày 7 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đối với cán bộ công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, lịch nghỉ Tết từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.
Sáng nay tại trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hội đồng đội Trung ương chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Hội tem Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương Lê Anh Quân cho biết, cuộc thi là hoạt động đầu tiên mở đầu cho chuỗi các hoạt động ý nghĩa của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Thiếu nhi Việt Nam hướng tới kỷ niệm 70 năm sự kiện lịch sử đặc biệt này. Theo đó, cuộc thi tổ chức từ ngày 11 tháng 1 đến đầu tháng 5 năm 2024. Đối tượng dự thi là các em đội viên thiếu nhi từ 8 đến 15 tuổi, tức lớp 3 đến lớp 9 đang sinh hoạt, học tập trong trường tiểu học, trung học cơ sở, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cả nước.
Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ 1, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2023-2024 cấp học mầm non. Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Học kỳ 2 năm học 2023-2024 cấp học mầm non thành phố Hà Nội xác định thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt coi trọng việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ khi đến trường lớp, đẩy mạnh công tác an toàn an ninh trường học và phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn toàn thành phố tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm học trường mầm non xanh, an toàn, hạnh phúc, triển khai hiệu quả phong trào nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm giai đoạn 2022-2025. Xây dựng hiệu quả mô hình mỗi cơ sở giáo dục mầm non là một không gian sáng tạo. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy và huyện Quốc Oai chuẩn bị các điều kiện tham gia thí điểm cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục mầm non mới.
Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo về kế hoạch thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2024, đơn vị sẽ tổ chức 6 đợt thi tại 10 địa phương trên cả nước với 84.000 lượt thí sinh. Cụ thể, 10 địa phương trên cả nước bao gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Thời gian mở cổng đăng ký đợt 1 vào 9 giờ sáng ngày 18 tháng 2 năm 2024. Thí sinh đăng ký tại website chính thức của Trung tâm Khảo thí và chọn địa điểm thi, ngày thi, ca thi. Hệ thống cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 lượt thi một năm, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Lệ phí dự thi là 500.000 đồng một thí sinh một lượt thi và không hoàn lại với bất kỳ lý do gì. Bài thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông làm trên máy tính, thời gian từ 195 tới 199 phút. Thí sinh tra cứu kết quả thi và nhận giấy chứng nhận kết quả thi sau 14 ngày dự thi. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đã được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba đột phá chiến lược hàng đầu để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện nhiệm vụ này, nhiều trường đại học đã xác định nghiên cứu khoa học là không thể thiếu trong quá trình đào tạo. Trước đó, xuất phát từ chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã hình thành các nhóm nghiên cứu trọng điểm, đồng thời sẵn sàng đầu tư và có các cơ chế chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút nhân tài, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Là một nhóm nghiên cứu mạnh của trường Đại học Phenica, nhóm nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn được trang bị một phòng thí nghiệm đầy đủ trang thiết bị hiện đại theo đề xuất. Với vai trò là trưởng nhóm, giáo sư Lê Anh Tuấn được trao quyền chủ động tập hợp các nhà khoa học đến từ nhiều đơn vị trong nước và quốc tế. Mới đây nhất, sau 6 tháng nghiên cứu, nhóm đã phát triển thành công công nghệ điện hóa ứng dụng trong sản xuất các vật liệu nano. Nhờ những cơ chế chính sách khuyến khích rất phù hợp của cơ quan quản lý nhà nước, của nhà trường đã góp phần tạo ra những đột phá trong nghiên cứu khoa học của nhóm.
Yếu tố quan trọng nhất đó là cái sự đầu tư. Bởi vì nhóm nghiên cứu thử nghiệm thì chúng ta cần những cái đầu tư của trang thiết bị. Phần đầu tư thứ hai là liên quan đến đầu tư về con người. Thì nhóm nghiên cứu mạnh của chúng tôi thì được quyền tự chủ liên quan đến các cái tuyển dụng, tuyển những cái nhân sự mà phù hợp với cái định hướng nghiên cứu này. Thì từ đó thì có nhân sự phù hợp, có những cái trang thiết bị tốt và được sự quan tâm rất là sát sao của ban lãnh đạo nhà trường thì chúng tôi tập trung vào để giải quyết các cái bài toán công nghệ này.
Còn tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều năm qua đã định hình cơ chế khuyến khích các nhóm nghiên cứu mạnh. Sự hỗ trợ về tài chính đã giúp các giảng viên yên tâm theo đuổi công tác nghiên cứu. Cùng với đó là chính sách cởi mở hỗ trợ nhà khoa học kết nối nguồn lực với các địa phương, doanh nghiệp. Thống kê trong năm ngoái, số bài báo khoa học của các trường đại học đang chiếm 80% số bài báo khoa học của Việt Nam, chứng kiến sự vào cuộc của các trường đại học khi giải quyết các vấn đề bức thiết từ thực tiễn phòng chống đại dịch COVID-19 như sản xuất nước rửa tay khô, nghiên cứu chế tạo buồng khử khuẩn toàn thân di động. Hiện nhiều trường đại học đang là khu vực tập trung trí tuệ cao của đất nước. Tuy vậy, lãnh đạo của nhiều trường cho rằng để thúc đẩy kết quả nghiên cứu phát huy trong thực tế, thì việc ngành giáo dục đào tạo, các nhà trường tạo cơ chế thôi chưa đủ, mà cần có thêm các cơ chế chính sách mang tính đột phá trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Đảng, Nhà nước. Phó giáo sư Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nêu ý kiến.
Nhà nước cần có cái chính sách phù hợp hơn để định hướng các nhà khoa học trong cái việc apply các cái đề tài nghiên cứu khoa học nó phù hợp và dài hơi trong cái cơ chế ít nhất là từ khoảng 3-5 năm hoặc là nhiều hơn. Cái thứ hai đấy là những cái cơ chế để nuôi dưỡng những cái kết quả đó. Các cái kết quả nghiên cứu chúng ta có thể tập hợp lại thành một kho các cái kết quả tương ứng và từ đó nhà nước theo các cái định hướng hoặc là các cái doanh nghiệp thì có thể trở thành một thị trường và từ đó nhìn nhận xem các kết quả nghiên cứu ấy có phát triển tiếp như thế nào. Từ cái phát triển tiếp đấy có thể trở hình thành các cái đầu tư tương ứng và nhà nước có cái cơ chế đầu tư phù hợp.
Theo giáo sư Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhóm nghiên cứu mạnh là tế bào của hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong trường đại học. Các cơ quan quản lý nên có cơ chế chính sách để đầu tư xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học như một giải pháp đột phá để thúc đẩy chất lượng, hiệu quả hoạt động công nghệ cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Đối với giáo dục đại học thì đào tạo luôn luôn gắn chặt chẽ với nghiên cứu. Để đào tạo tốt, đào tạo có chất lượng thì phải tiến hành hoạt động nghiên cứu. Và nghiên cứu tiếp cận với chuẩn mực quốc tế thì lại quay trở lại để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và trình độ cao. Và từ nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đấy và từ nhóm nghiên cứu đấy tạo nên cái bước đột phá trong khoa học công nghệ và từ đó thì thúc đẩy khởi nghiệp của quốc gia. Để có thể vươn lên thì chính khoa học công nghệ, chính nguồn nhân lực chất lượng cao là chiếc đũa thần kỳ để đưa đất nước đi lên.
Việc hình thành các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu mà còn tác động tích cực đến hoạt động đào tạo, cả người dạy, người học. Nhóm nghiên cứu mạnh sẽ là hạt nhân, môi trường tốt cho các hoạt động nghiên cứu có định hướng, mục tiêu dài hạn. Trong đó, sự chia sẻ tri thức, tinh thần sáng tạo sẽ được đề cao. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng nghị định nhằm cởi trói cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học. Đây sẽ là điều kiện để các nhóm nghiên cứu mạnh sẵn sàng với những nhiệm vụ lớn, từ đó hiện thực hóa ước mơ vươn cao về khoa học công nghệ của dân tộc, đất nước.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Với mong muốn được đồng hành cùng với khách hàng mang Tết về nhà, từ ngày 11 tháng 1 đến hết ngày 24 tháng 2, tức ngày 1 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa. Theo đó, các cành đào, cành mai cần được buộc thành bó, kích thước mỗi bó tối đa 150cm x 40cm x 40cm và mỗi bó không quá 2 cành. Mỗi hành khách được mang theo một bó đào hoặc mai dưới dạng hành lý ký gửi với điều kiện chỗ đã được xác nhận trước trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines hoặc Pacific Airlines khai thác. Mức giá cước vận chuyển là 450.000 đồng một bó, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Hãng hàng không Vietjet cũng thông báo triển khai dịch vụ vận chuyển mai đào kể từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2, tức ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn, với mức giá 450.000 đồng một bó, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Dịch vụ vận chuyển mai đào của Vietjet được mở bán trên các chuyến bay nội địa đi và đến giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hải Phòng. Vietjet lưu ý, khách hàng cần đăng ký dịch vụ vận chuyển mai đào trước ít nhất 3 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay.
Hôm nay, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam thông tin cả 4 tuyến cao tốc do Tổng Công ty Quản lý, Khai thác và Vận hành đều đạt lưu lượng tăng trưởng phương tiện cao. Theo thống kê, năm 2023, các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý, khai thác đã phục vụ 59,7 triệu lượt phương tiện, tăng 12% so với năm 2022. Trong đó, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 4 tuyến. Về công tác bảo đảm an toàn giao thông, trong năm qua, các tuyến cao tốc của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam xảy ra 441 vụ va chạm giao thông, tai nạn giao thông xảy ra 48 vụ, làm 12 người chết và 88 người bị thương.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định công nhận danh hiệu Làng nghề Hà Nội và Làng nghề truyền thống Hà Nội. Trong đó có 3 làng đạt danh hiệu Làng nghề Hà Nội và 11 làng đạt danh hiệu Làng nghề truyền thống Hà Nội. Bên cạnh đó, mỗi làng được công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống Hà Nội được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống Hà Nội và được hỗ trợ 12 triệu đồng. Mỗi làng được công nhận danh hiệu Làng nghề Hà Nội được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng công nhận danh hiệu Làng nghề Hà Nội và được hỗ trợ 6 triệu đồng.
Hôm nay tại Hà Nội, hãng phim hoạt hình Việt Nam giới thiệu chùm phim hoạt hình sản xuất năm 2023 trong khuôn khổ tổng kết nghệ thuật năm 2023. Chùm phim hoạt hình sản xuất năm 2023 của hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất gồm 11 phim, tổng thời lượng 170 phút, đều đạt chất lượng tốt, được cấp phép phát hành. Thông qua chùm phim của năm 2023, có thể thấy rõ, phim hoạt hình Việt Nam đang cải thiện về chất lượng, nội dung phong phú, hấp dẫn, gần gũi với đời sống trẻ nhỏ. Hình thức phim được nâng cao, thể hiện qua hình ảnh đẹp, màu sắc tươi tắn, diễn xuất mềm mại, âm thanh sống động. Năm 2024, hãng phim hoạt hình Việt Nam sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất phim năm 2024 đúng tiến độ với chất lượng tốt, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng hình ảnh, thương hiệu, ứng dụng công nghệ mới vào dây chuyền sản xuất phim, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nghệ sĩ để sản xuất được nhiều bộ phim đặc sắc phục vụ khán giả.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an, sau quá trình tuần tra xử lý vi phạm trong đợt cao điểm Tết, Trong ngày hôm nay, toàn quốc xử lý hơn 10.300 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 23 tỷ đồng, tạm giữ 97 xe ô tô, hơn 3.200 xe mô tô, 124 phương tiện khác, tước hơn 2.200 giấy phép lái xe các loại. Số vụ tai nạn giao thông xảy ra là 39 vụ, làm chết 12 người, bị thương 27 người. Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an đã ban hành điện ngày 10 tháng 1 năm 2024, đề nghị Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, liên tuyến trên các tuyến quốc lộ trọng điểm như tuyến quốc lộ 1A theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Vâng, thưa quý vị, với việc chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, sau hơn 3 tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng công an Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phóng viên Trần Hằng cho biết thêm.
21 đối tượng trú tại địa bàn quận Hà Đông và quận Thanh Xuân bị bắt về hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt được 20 tỷ đồng trên một tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, gồm lòng lợn non, tràng lợn, lườn ngỗng, trứng gà non, nầm lợn, chân gà rút xương, bị công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ. Nếu không bị phát hiện, số thực phẩm này sẽ được bán cho các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn vỉa hè để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Liên quan đến vi phạm về pháo, lực lượng chức năng công an thành phố đã phát hiện khám phá 38 vụ việc, 55 đối tượng có hành vi vi phạm về quản lý sử dụng pháo, thu giữ trên 1,2 tấn pháo, 34 kg thuốc pháo. Rất nhiều những vụ việc đã được công an toàn thành phố phát hiện và xử lý chỉ trong hơn 20 ngày ra quân cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm. Thượng úy Đào Chí Trung, đội cảnh sát kinh tế quận Hai Bà Trưng cho biết.
Trong thời gian tới, đội sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình địa bàn, sử dụng đồng bộ các nghiệp vụ để tiếp tục phát hiện các đối tượng nào cố tình có các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ để đảm bảo cho nhân dân vui chơi đón Tết an toàn.
Theo Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó trưởng Công an huyện Đông Anh, xác định dịp cuối năm là thời điểm các loại tội phạm hoạt động mạnh, nhất là tội phạm buôn lậu, ma túy, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng. Công an huyện Đông Anh đã chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng ngừa.
Thì công an huyện chúng tôi vừa triển khai kế hoạch thì chúng tôi cũng đã triệu tập các thành phần cán bộ chủ chốt để tiếp nhận nội dung kế hoạch, quan điểm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để thực hiện triển khai cái đợt cao điểm này. Đặc biệt trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống pháo nổ, giữ gìn trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn toàn huyện.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, để bảo đảm an ninh trật tự, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
Qua hơn 20 ngày thực hiện cao điểm thì Công an thành phố đã cơ bản đã thực hiện được rất nhiều các chỉ tiêu đề ra theo như kế hoạch để đảm bảo cái công tác phòng chống tội phạm và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, và bước đầu đã ổn định được toàn bộ các cái vấn đề và mục tiêu đã đặt ra.
Theo nhận định của Công an thành phố, từ nay đến Tết Nguyên đán là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân và các cơ quan đơn vị để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, vận chuyển pháo lậu hoạt động mạnh và diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, cùng với sự quyết tâm của lực lượng công an, rất cần sự tham gia phòng chống, tố giác tội phạm của người dân để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn vào dịp cuối năm.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Iran đã tổ chức một cuộc họp nghị viện cấp cao của các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo Tehran để thảo luận về vấn đề Palestine. Đây là cuộc họp bất thường lần thứ 5 của Liên minh nghị viện OIC. Với chủ đề Hợp tác của các nghị viện vì Palestine, cuộc họp có sự tham dự của các diễn giả và thành viên quốc hội của một số quốc gia Hồi giáo và châu Á. Tuyên bố chung sau cuộc họp nhấn mạnh cần thiết phải chấm dứt xung đột ở Gaza và tái khẳng định sự ủng hộ toàn diện đối với người dân Palestine.
Tòa án Công lý Quốc tế ở Praha, Séc sẽ tổ chức các phiên điều trần trong ngày hôm nay và ngày mai trong vụ kiện do Nam Phi đệ đơn vào tháng 12 năm 2023, tuyên bố cuộc chiến của Israel chống lại lực lượng Hamas ở Gaza là vi phạm Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng. Trong đơn kiện ngày 29 tháng 12 năm 2023, Nam Phi cho rằng Israel vi phạm nghĩa vụ được quy định trong Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng. Nam Phi cáo buộc Israel hành động với mục đích hủy diệt người Palestine ở dải Gaza. Các phiên điều trần sẽ chỉ giải quyết yêu cầu của Nam Phi về các biện pháp khẩn cấp nhằm yêu cầu Israel đình chỉ các hoạt động quân sự ở Gaza, trong khi tòa án xét xử nội dung vụ việc, một quá trình có thể mất nhiều năm.
Phần Lan sẽ tiếp tục gia hạn biện pháp đóng cửa biên giới với Nga, vốn dự kiến chấm dứt vào ngày 15 tháng 1 tới. Phần Lan, quốc gia có trung đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga, ghi nhận gần 1.000 người nhập cư bất hợp pháp qua các cửa khẩu phía đông kể từ tháng 8 năm 2023. Riêng trong tháng 11 năm 2023, trên 600 người di cư đã đến biên giới Phần Lan. Để ngăn dòng người di cư, tháng 11, Phần Lan đã đóng cửa toàn bộ 8 trạm kiểm soát biên giới với Nga với lý do ngăn chặn dòng người tị nạn và di cư bất hợp pháp.
Chính phủ Anh hôm nay đã công bố kế hoạch mở rộng năng lượng hạt nhân lớn nhất của nước này trong 70 năm để củng cố sự độc lập về năng lượng và đáp ứng các mục tiêu phát thải carbon. Lộ trình hạt nhân dân sự bao gồm việc xây dựng một nhà máy điện lớn đầu tư 300 triệu bảng Anh, tương đương 382 triệu đô la Mỹ để sản xuất nhiên liệu uranium tiên tiến với những quy trình thông minh hơn. Các biện pháp này sẽ tăng gấp 4 lần công suất điện hạt nhân của Vương quốc Anh lên 24 GW vào năm 2050 để đủ cung cấp 1/4 nhu cầu điện của London.
Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ trị giá 250 triệu đô la Mỹ bán các dịch vụ hỗ trợ hệ thống vũ khí Tomahawk và trang thiết bị liên quan cho Úc. Theo thông báo, chính phủ Úc sẽ quyết định nhà thầu chính. Cùng ngày, Lầu Năm Góc cũng cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ tiềm năng cung cấp cho Ai Cập khung gầm của xe quân sự chiến thuật hạng nhẹ cùng các thiết bị liên quan và các bộ dụng cụ dành cho loại tàu tuần tra có chiều dài 28 mét. Chi phí ước tính của thương vụ khung xe này là 200 triệu đô la Mỹ, trong khi chi phí cung cấp các bộ dụng cụ dành cho tàu tuần tra là 129 triệu đô la Mỹ.
Cơ quan cạnh tranh Israel cho biết nền tảng truyền thông xã hội Meta Mỹ sẽ nộp cho kho bạc Israel số tiền phạt tương đương 6,69 triệu đô la Mỹ đã thỏa thuận trước đó. Theo đó, Meta đã không báo cáo với cơ quan này về việc mua hai công ty của Israel trước khi hoàn tất các thương vụ. Theo luật cạnh tranh kinh tế của Israel, công ty nắm giữ thị phần độc quyền phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi ký thỏa thuận mua công ty khác và chờ phê duyệt. Cơ quan này cho rằng khi các giao dịch được ký kết, Meta nắm giữ thị phần độc quyền trên thị trường mạng xã hội dành cho người dùng cá nhân. Theo thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền và Meta, cả hai giao dịch trên đều đã được phê duyệt.
Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc chính thức thực hiện 5 biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh nước này từ ngày hôm nay, tiếp tục giải tỏa các điểm nghẽn liên quan đối với người nước ngoài đến Trung Quốc để kinh doanh, học tập và du lịch. Theo đó, người nước ngoài cần đến Trung Quốc gấp để tham gia các hoạt động phi ngoại giao và công vụ như hợp tác kinh doanh, giao lưu, đầu tư khởi nghiệp, thăm thân và giải quyết các công việc riêng nhưng không có thời gian để xin thị thực ở nước ngoài, có thể nộp đơn lên cơ quan cấp thị thực tại cửa khẩu kèm theo các tài liệu liên quan như thư mời để xin thị thực nhập cảnh. Người nước ngoài có thể quá cảnh trực tiếp tại 9 sân bay quốc tế như sân bay thủ đô Bắc Kinh trong vòng 24 giờ mà không cần làm thủ tục kiểm tra biên giới. Hành khách xuất nhập cảnh có vé nối chuyến quốc tế trong 24 giờ và quá cảnh sang nước hoặc khu vực thứ ba qua sân bay trên có thể được miễn thủ tục kiểm tra biên giới và trực tiếp miễn thị thực quá cảnh. Bên cạnh đó, người nước ngoài ở Trung Quốc có thể nộp đơn xin gia hạn, thay thế và cấp lại thị thực tại địa điểm gần nhất, thuận tiện nhất. Đối với người nước ngoài nhập xuất cảnh Trung Quốc nhiều lần, có thể xin đổi thị thực nhập cảnh nhiều lần. Ngoài ra, các giấy tờ xin cấp thị thực cho người nước ngoài tại Trung Quốc cũng được đơn giản hóa.
Gần 10.000 người ở Malaysia đã phải sơ tán vì lũ lụt, trong đó có bang Johor đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo nhà chức trách Malaysia, tại bang Johor, hơn 8.100 người đã phải di rời. Trong khi đó, ở bang Pahang lân cận, hơn 1.500 người cũng đã phải sơ tán đến các trung tâm cứu trợ lũ lụt. Cơ quan khí tượng Malaysia đã ban hành cảnh báo mưa to do hiện đang trong mùa gió mùa đông bắc, thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, kèm theo gió thổi mạnh và biển động ở các bang miền Bắc và bờ biển phía đông của quốc gia Đông Nam Á này.
Bản tin thể thao.
Việc chỉ có một điểm và đứng cuối bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu ở giải hạng nhất quốc gia 2023-2024, lãnh đạo câu lạc bộ Phú Thọ đã nói lời chia tay với huấn luyện viên Hồ Hoàng Tiến. Để chuẩn bị cho các mục tiêu của mùa giải năm nay, đội bóng đất tổ đã quyết định mời lại huấn luyện viên Vũ Như Thành về tiếp quản Sa Bàn. nhà cầm quân người Nam Định sẽ bắt đầu công việc của mình ở đội bóng cũ khi hai bên thống nhất các điều khoản về hợp đồng. Và sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam, huấn luyện viên Vũ Như Thành chính thức làm nhiệm vụ từ vòng 9 giải hạng nhất quốc gia 2023-2024 khi Phú Thọ tiếp đón Đồng Tháp trên sân Việt Trì vào ngày 18 tháng 2 tới đây. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng trong ngày trở lại của huấn luyện viên Vũ Như Thành được đánh giá cực kỳ quan trọng trong mục tiêu trụ hạng của Phú Thọ. Với nhiệm vụ hướng tới giành tấm vé dự Olympic Paris 2024, đội tuyển boxing Việt Nam đã hội quân với 18 vận động viên. Trong đó, 6 vận động viên sẽ tập trung tập luyện tại Hà Nội dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Như Cường. 12 vận động viên còn lại do huấn luyện viên Phan Thanh Hải phụ trách sẽ đóng quân tại thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết thủ đô Hà Nội tối và đêm nay dao động từ 19 đến 20 độ. Ngày mai ngày 12 tháng 1, không khí lạnh tiếp tục gây mưa tại thủ đô và các tỉnh thành Bắc Bộ. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 18 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Hà Thư cùng phát thanh viên Tuấn Hiệp, Thúy Hằng, kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.